lại khác, thì chúng ta có thể chấp nhận được là cái có của nó, và lúc đó mình đối xử với nó, tức là mình sẽ nhận định nó một cách đúng đắn. Nếu mà mình chưa có nhận thấy mà cái cầu lòng nó chỉ là những cái điều kiện, tức là những cái nhân duyên hợp hạnh, mình chấp nó thật có, thì lúc đó nó là một cái lọc lừa mình. Nhưng mà khi mình biết nó là lọc lừa, không phải là mình phá bỏ nó, bởi vì cầu lòng nó vẫn có dựa vào điều kiện. Thành ra khi mình hiểu rõ cái mà cái cách thức hiện hữu của nó, thì mình có thể chấp nhận nó, và mình chấp nhận đúng, tức là mình không bị lừa được. Mình biết nó không thật nó, thành ra đó là cái mình nhận, tức là đừng học tính không mà bắt buộc tất cả, mà phải chấp nhận những cái nó đang có, nhưng phải thấy rõ, nhờ tính không mình thấy rõ nó có như thế nào, nó không có những cái tâm chấp ngã của mình cho là thật có đâu. Tại vì nếu mà mình cứ tin chắc rằng là cái cầu vòng đó nó thực sự có, tức là có một cách độc lập, có tự nơi nó, có ngay ở trong không nó, thì khi mà mình tìm kiếm nó thì sẽ thấy là nó chỉ là giả dối. Thì cũng theo cái ý nghĩa đó, thì mọi thứ, các pháp, các sắc pháp, nó đều giống như vậy. Cách trên cách tổng quát, nếu mà chúng ta nhận thấy là, nếu chúng ta chấp nhận là nó chỉ là một cái hiển hiện ra, một cái bóng dáng hiển hiện ra, thì chúng ta có thể, mình có thể xác nhận được cái sự có mặt của nó, và mình thấy rõ cái liên hệ của nó một cách đúng đắn, thì lúc đó không có, mình không có bị một cái trở ngại gì hết. Và nếu ngược lại mà mình tin rằng là nó thật có như cái thân mình chẳng hạn, thì mình không cho rằng là nó chỉ có hiện hiện ra một bằng dựa vào những nhân duyên nào đó, mà mình cho nó tự có, nó thật có, nó độc lập, cái có của nó độc lập với các pháp khác, thì lúc đó mình sẽ gặp rất nhiều vấn đề và sẽ bị nó lừa dối. Thì dựa vào cái thí dụ cầu vòng như vậy thì chúng ta có thể suy xét và chiêm nghiệm để hiểu được cái thế tục đế mà thâm sâu của sắc. Và nhờ vậy chúng ta sẽ thấy được những liên hệ nó đúng đắn. Thì một phương diện khác nữa của cái thế tục đế mà thâm sâu của các pháp này là các pháp nó chỉ là tên, tức là nó duy danh thôi. Thì nói như vậy không có nghĩa là cái tên của một cái pháp đó nó chính là cái pháp đó. Cái tên nó chỉ là một âm thanh, chẳng hạn giống như là một cái âm thanh được khi mà tôi thốt lên rằng là đây là thân tôi, là thân tôi đây, thì cái âm thanh nó thốt lên vậy và tên nó là cái âm thanh đó, thì rõ ràng rằng là cái âm thanh này nó không có phải là một với lại cái thân, bởi vì nếu mà thân mình có thể ngồi xuống trong khi cái âm thanh của mình thì nó không có cái chuyện ngồi lên hay đứng xuống. Thế bây giờ mình phải đi thêm một cái chỗ tinh tế nữa, tức là mình nhận xét một cách tinh tế nữa, tường tận nữa. Tức là các pháp nó chỉ là tên thôi, nhưng mà đừng có lẫn lộn tên nó với lại các pháp. Thế này cũng là một cái để mà chống lại duy thức đó nha. Tại vì duy thức thì chính tên này, thức này, cái pháp này, nó là một rồi. Nhưng mà đây tính không chấp nhận như vậy, không của phải cái lúc ta này. Tuy nhiên nếu chúng ta tìm kiếm cái thân của mình đó, như khi mình nói là thân tôi, mình khi rồi bây giờ mình đi tìm cái thân đó đó, mà mình tìm nó ở ngoài cái tên á, thì mình sẽ thấy ngay là không thể tìm ra nó. Thì các thành phần của thân mình á, nó đối với lại cái thức của mình, à, khi nó hiện ra đối với cái thức của mình á, và nó tựa vào trên các cái thành phần này, à, cũng như là nó lệ thuộc các thành phần này, lấy các thành phần này là một cái căn bản, sau đó thì rồi chúng ta mới gán cái tên là thân tôi vào trong các thành phần đó. Nếu mà cái tên này chưa được đưa ra, tức là chưa được gán cho đó, thì cái pháp mà gọi là thân tôi đó, nó sẽ không hiện hữu. À, thì giờ mình để ý cái này ha, tại vì những cái này nó vào trong cái chi ly lắm. À, cái tâm của mình á thì nó tổng quát thôi đi. Tâm của mình nó gom mọi thứ lại là một hết, thành ra nó không có nhận ra. Bây giờ mình phải nhìn kỹ từng cái một. Khi mà cái tên nó chưa đến với cái thân á, mình chưa có bản định thân tôi, thân, mình chưa có đem cái tên thân nó đến á, thì cái thân nó không có hiện hữu. Dù lúc đó nó có các thành phần đã hết, nhưng mà bởi vì trong cái tâm thức thông thường của mình á, thì luôn luôn mình nhận thấy và cái tên nó luôn luôn nó có hoạt động rồi. Tại vì mình nhớ một điều như vậy này, thành ra khi mình học này nó khó nhận xét đối với lại cái tâm thức bình thường của mình. Tại vì trong cái tâm thức bình thường của mình á, là ở dưới cái nền tảng của nó là các danh từ nó luôn luôn nó đang hoạt động. Thành ra một khi mà nói mình mới bảo, ủa, tôi chưa gọi nó là thân nhưng mà tôi thấy rõ ràng thân tôi có rồi. Nhưng mà cái mà mình nói là tôi thấy rõ ràng thân tôi có rồi á, cái thấy đó á, nó đã có tên ở trong đó rồi. Cái mình thấy á, tại vì khi mình nghe cái câu nói ở đây, mình bảo bây giờ mình mới dùng cái ý thức của mình á, mình bảo rồi bây giờ mình mới cho một cái chữ một thân, rồi mình mới nhìn lại cái thân của mình là thân, thì mình thấy rõ ràng là nó có rồi. Mà sao trong này nói là khi nào mà cái tên nó chưa gán cho á, là coi như cái thân nó chưa có. Thế mà mình quên mất điều là khi mà cái ý thức mình nó đang hoạt động đây á, thì thực ra trước đó cái tâm thức của mình nó đã hoạt động trước rồi, và nó đã mang cái tên gán cho cái thân này rồi. Thành ra như vậy á, cái khó là ở chỗ đó. Thì khi mà thực sự ra là mình quan sát á, là mình quan sát, mình học từ từ, học theo cái suy nghĩ từ từ á, rồi khi nào mà mình áp dụng mang vào cái thân là cái lúc khó nhất. Lúc đó khó nhất. Tại vì thực ra cái tâm thức của mình nó hoạt động, những cái gì mà họ diễn tả ở đây á, mình theo cái lập luận, cái suy luận của mình á, thì mình thấy nó rõ ràng. Nhưng mà thực ra những cái đó là những cái nó diễn tả, đó là nó diễn tả lại một cái, mà trên thực tế là cái tâm thức mình á, là một cái nó hoạt động rất mau lẹ. Nó hoạt động rất mau lẹ. Trước khi mà mình khởi lên cái ý thức là nó đã gán tên hết trơn rồi. Nó gán hết tên rồi. Biết rồi. Cái bằng chứng là bây giờ ví dụ như là bây giờ tôi nói với bạn Hùng ấy, anh chỉ cái thân đó, anh đâu có cần cái ý thức, nó không cần phải nghĩ cái danh từ thân, nó nhìn xuống cái thân này, nhưng mà tức thời anh chỉ liền, bởi vì nó hiện đang, cái tâm thức mình nó hiện đang có ở đây thì nó đã gán hết bao nhiêu tên đó rồi. Thì chỉ nhớ hiểu như vậy, tức là trong tâm thức mình nó là một cái sự hoạt động mà nó đầy tên trong đó hết ạ. Tên nó từ đâu ra, tên đó là vô thủy, vô cái là trùng kiếp này nữa, đó là những cái huân tập. Mà thực ra mình mà muốn khám phá được những cái đó thì cái tâm thức, trên cái thực tế cái tâm thức mình nó đi quá lẹ, cái sự diễn tả trong não á mình có thể hiểu được, nhưng mà khi mình áp dụng vào thực tế thì cái tâm thức nó đi quá mỏng, mình không có nhận ra được. Mà mình muốn nhận ra được thì chỉ có một cái cách là mình khám phá ra cái ngã, mình đừng có chấp ngã thôi. Bởi vì bất cứ một cái gì nó ở đâu ra không biết, nhưng mà nó có đó và nó hoạt động đó là nó do cái ngã nắm hết. Thành ra nếu khi nào mình không nắm được cái ngã mình á, là mình không thấy được nó. Cái ý thức phần nhiều á, mình học nó, thì mình là một con người, mình có hai mặt. Một mặt là một cái tôi, mặt thứ hai là cái nhận thức của mình. Rồi mình mới nhận thức những cái học của mình. Nhưng mà cái tôi luôn luôn nó đi trước. cái nhận thức nó chậm chạp, nó nhớ lại, nó suy luận, cái đó nó chậm lắm, mà nó sắp xếp hình ảnh, nó sắp xếp một khoảng dài như vậy, trong khi cái tôi nó đi mất chỗ nào không biết. Thành ra chính vì vậy nên cái khi mà mình đem mình áp dụng lại á, thì mình dùng áp dụng bằng cái ý thức của mình, cái pháp cái gì nó trên phương diện ý thức hết. Thì khi mình áp dụng như vậy á, bây giờ mình cũng bảo mình đem cái tôi ra đi nữa, ví dụ trong đạo Phật phân tích cái tôi ra, bây giờ mình đem cái tôi ra thì mình cũng đem trên cái mặt ý thức này, nhưng mà cái tôi thật của mình á, mình không thấy ra được nó. Thì ra vì vậy nên mình phải, hiện giờ mình phải chấp nhận điều là mình phải học đạo bằng cái ý thức, mình phải xây dựng đạo trên cái phương diện ý thức, nhưng mà mình phải xây dựng nó một cách đúng, với một cái lý luận đúng. Tức là mình phải xây dựng cái quan niệm vô ngã, tính không, mình phải tin, mình phải theo cái đó. Rồi sau đó mình phải có một cái lý luận, một cái lập luận chúng, cái đó nó sẽ có tác dụng, dần dần nó làm cho cái nhận thức của mình mau lẹ dần, mau lẹ dần, để biết sau này mình chấp nhận là cái ngã của mình nó đang hoạt động như thế nào vậy. Nếu mình không huấn luyện theo cái lối đó, cái ý thức của mình không bao giờ nó nhận ra cái ngã, và nó sẽ mệt mỏi, nó chán nản, nó sẽ thấy là không cái gì có hiệu quả hết. Bởi vì cái ý thức nó không được sắp đặt và tôi luyện đúng cách. Thành ra bắt buộc khi mình vào đạo, mình phải vào bằng ý thức. Mình đâu có trí huệ hay mình vào trí huệ được. Nhưng mà cái ý thức đó nó phải nhận đạo như thế nào cái đó, thì từ từ nó mới đến cái chỗ là chấp nhận được. Thì như vậy là mình phải để ý như thế. Tức là cái gán tên này nó, cái tâm thức mình nó gán tên đó, nó gán lẹ lắm rồi, nó gán trước khi mà ý thức nhận định rồi. Thành ra vì vậy nên mình nói chuyện đó, mình đâu có phải suy nghĩ rồi mình mới nói. Nói là nó ra khẩu ảo à. Mình cần phải suy nghĩ, mình cần phải. Đâu phải là mình gặp, nhưng gặp người nào, nhưng không gặp chính hàng. Người này là vợ tôi rồi, mình, à em đó à, không phải như vậy. Không phải suy nghĩ, không phải ý thức rồi, rồi mình mới hoạt động. Cái tâm mình nó hoạt động trước khi một cái ý thức nó khởi, ý thức nó chỉ là nhớ lại thôi. Còn cái mà đang hoạt động tức thời ấy, cái đó nó chính là những cái khác tôi ấy, nó chính là cái tôi ấy. Thành ra cái ý thức nó chỉ nhận lại thôi, nhận lại ngay sau đó thôi. Rồi nó nói ra, rồi nó sắp xếp ra, nó sắp xếp một thế giới riêng. Và cái thế giới mà cái tôi nó hoạt động, mà nó gán những danh từ chữ nghĩa, nó chấp tôi chấp gì ấy, những cái chấp tôi gì gì nó hoạt động trong một thế giới rất mau lẹ, nó đi như ánh sáng đi. Thành ra muốn trực ngộ ra, nó phải là trực ngộ như thường thường trong thiền tông nó như tia chớp vậy đó, mình mới nhận nó được. Thành ra cái khi mà theo như câu số luận đấy, là theo tiểu thừa, khi mà mình tạo đến kiến đạo, tức là mình diệt được các kiến chấp, là mình diệt trong sát na. Bởi vì nếu mà mình hai sát na là mình không thấy ra nó, tức là lúc đó cái tâm thức, cái nhận thức của mình nó phải mau lẹ như vậy, nó mới đi kịp cái tôi. Tức là nó phải tức thì lập tức nó đi kịp cái tôi, và nó phá được cái tôi đó trong một sát na. Đó thì mình mới thấy, bây giờ mình mới thấy rõ là mình có hai thế giới. Một thế giới luôn luôn là nó nhớ lại, nó nhớ lại. Còn một thế giới là nó đang qua rồi, nó đã qua rồi. Ngay bây giờ một cái là nó qua rồi, còn một cái nó nhớ lại. Thì cái ý thức của mình nó sống trên cái thế giới nhớ lại, nó sắp xếp gì nó. Sắp xếp rồi mình đến mình chẳng đột tay một cái nó qua liền. Nhưng mà cái người không tay không đánh tôi, tức là cái ý thức nó lập lại, nó nhớ lại cái quá khứ. Và nó sắp xếp cái quá khứ lại, và nó cho nó là một cái đời sống thật có. Nhưng cái đời sống thật thì nó qua cái khác rồi. Bây giờ là anh đang còn nói là tại sao anh đánh tôi, mà cái câu nó tức thời nó qua liền. Mà câu đó nó vừa qua thì cái anh này anh bảo chứ ai bảo anh chửi tôi. Tức là anh này lại theo cái mà nhớ tưởng lại cái lúc nó qua được. Và cái hiện tại như vậy nó cứ qua đi. Và trong lúc đó hai cái tôi đó nó hoạt động ở trên cái hiện tại, nó cứ biến dần, nó biến rất lẹ như vậy. Và trên cái ý thức của hai anh đó thì hai anh nó sống ở trong cái ghi nhớ, tức là những cái mà nhớ lại của những cái gì nó vừa xảy ra. Thành ra cái đời sống của mình nó có hai mặt như vậy. Nếu mà bao giờ cái đạo của mình mà nó chưa đi vào trong cái chỗ mà từng sát na cái biến hiện mau lẹ kia, thì mình chưa thấy nó hiệu nghiệm hết. Tại vì trên nếu mà xây dựng trên cái mặt mà ý thức ấy, thì luôn luôn nó phải xây dựng bằng ngã, luôn luôn nó phải xây dựng bằng tôi người vui buồn. Thành ra cái đạo đó nó không có hiệu quả. tức là chuyện thực hành bằng thiền định. Lý do là như vậy, chứ không thể nào mà bằng lý thuyết thôi được. Thì đó là những cái lý lẽ để cho mình thấy và mình nhận định dần, từ từ mình nhận định ra dần ra thì mình sẽ thấy là cái đời sống của mình thực sự nó phân hai. Phân hai và cái đời sống mà xưa nay mình thấy nó vững chắc, nó thật có, khi mình nhận ra mình thấy hoàn toàn nó là do ký ức sắp xếp bởi một cái bản ngã. Mà cái mà tâm chấp ngã đó thì nó từ từ mình nhận định ra dần ra thì mình sẽ thấy là cái đời sống của mình thực sự nó phân hai. Phân hai và cái đời sống mà xưa nay mình thấy nó vững chắc, nó thật có, khi mình nhận ra mình thấy hoàn toàn nó là do ký ức sắp xếp bởi một cái bản ngã. Mà cái mà tâm chấp ngã đó thì nó đi rất lẹ, nó qua mất. Cái tâm chấp ngã đó là nó có thể hoạt động cả triệu lần rồi á, thì lúc bây giờ cái ngã của ý thức á, nó mới bắt đầu nó khởi lên một cái tiếng nói tôi. Nó khởi lên như vậy thì cái tâm chấp ngã nó đã qua. Thành ra mình muốn phá cái tâm chấp ngã đó, mình phải vào tận cái chỗ ổ của nó, tức là vào cái chỗ mà biến chuyển được màu lẹ của nó. Trong đạo Phật gọi là sát na diệt. Thì như vậy á, thì mình thấy là nếu bây giờ á, nó có rất nhiều cách, tại vì mình đi mà nó khó, như trong cái phương diện tu tập á. Thí dụ cái người tu mà người tu chưa có vào được trong cái sát na chấp ngã, nhưng người tu đó mà bây giờ tìm cách nào á, bây giờ mình thử tìm cách nào á, mình diệt hết mấy cái danh từ đi, mình tập như vậy á, thì tự nhiên cái tâm thức của mình á, nó cũng tự nhiên nó như là đuổi dần, nó tiến dần đến cái ngã, cái chấp ngã. Tại vì khi á, mà nó có danh từ á, thì cái ngã nó biến hiện, cái chấp ngã nó biến đi á, và nó lừa cái tự ý thức bằng cách nó để lại những cái danh từ. Ý thức xài một cách đã đời lắm. Ý thức xài danh từ đủ hết, mình có đủ cái để diễn tả. Vui mình cũng có đủ danh từ để diễn tả, buồn mình có đủ danh từ để diễn tả. Diễn tả đã đời, than thở xong còn làm thêm một bài thơ để đời lại nữa. Thế chưa? Thấy nó đủ thứ trong đó, thành ra cái chấp ngã của mình á, nó để lại một đống danh từ như vậy. Và cái ý thức cứ tiếp tục sai lầm. Và ý thức tiếp tục không nhận ra nó. Và tiếp tục tin tưởng nó. Là cảm thấy mà phải như vậy mới đúng. Thì nếu mà khi mà bây giờ mình bỏ dần những danh từ đi á, thì cái ý thức của mình á, nó bắt đầu nó thấy mà nó không có chỗ bám. Và tự nhiên ý thức nó nhận ra, nếu mà mình bỏ được hết những danh từ trong cái thiền định mình đó, tự nhiên ý thức nó nhận ra được cái mà chấp ngã mau lẹ trong sát na như vậy. Và nó thấy cái hoạt động của ngã nó trong từng sát na, thì ý thức nó cũng nhận ra. Nhưng mà dĩ nhiên cái đó là một cái rất khó, bởi vì không có ai mà đem cái tâm mình đến cái chỗ trống trơn như vậy. Cái trống trơn nó không tính không đâu, tức là nó không có danh từ gì nữa hết. Lúc đó ý thức nó sẽ hoảng sợ, vì nó thấy nó mất hết rồi. Thành ra lúc đó là nó hoảng lên á, thì cái tâm chấp ngã nó sẽ đưa ra danh từ ngay. Thành ra giờ mình có ngồi thiền đi chăng nữa, mà mình ngồi thiền chỗ trống vậy á, mình thấy như là chết, cái ý thức nó cảm thấy như bây giờ nó không có chỗ tựa nữa. Mà nó rơi vào một cái mênh mông mà không biết đâu bờ bến, nó hoảng. Thì khi nó hoảng lên như vậy á, thì nó sẽ khơi lại cái ngôn ngữ mà cái chấp ngã nó đã dành sẵn rồi. Thành ra cái chấp ngã nó không có sợ với cái đó, nó chỉ sợ cái pháp vô ngã thôi, còn phương pháp nào đi nữa là nó cũng sợ hết. Và khi mà vào sâu như vậy á, thì lúc đó á, mới hiểu rõ cái vấn đề tính không nó khác với lại cái trống không. Thành ra nếu mình không học rõ thì mình cứ đồng hóa tính không là trống không. Thì lúc đó mà mình cứ nghĩ là vậy, cần gì phải học cái tính không nữa, nó là trống không. Rồi mình ngồi mình quán tưởng thì nó sẽ bị lệch lạc như vậy. Thì như vậy cho mình thấy là nếu mà không có cái mà đặt tên là thân tôi, thì các thành phần của thân mình á, như là đầu tôi, thì bây giờ dù cho rằng mình không có cần cái tên của cái thân tôi, thì cái đầu tôi này nó thì nó cũng là có, miễn bằng là nó đã có được thánh tên rồi. Thì nó cho thấy là trong cái ý nghĩa này cho thấy là các pháp nào đi chăng nữa cũng là có tên hết. Thí dụ như là bây giờ mình bảo là nếu mà mình chưa lấy cái tên thân đi thì mình cũng bảo nó có đầu thân, à, nó có đầu này, tay này, chân này, thì cái đó nó cũng là tên rồi. Và nó đã được đặt tên rồi. Nó được đặt tên rồi. Thì đặc biệt là cái vấn đề là những cái tên này đó, nó ở đâu ra? Thì như đấy, như chị Trinh hỏi, thì trong tinh không này không trả lời vấn đề đó. Ở trong duy thức thì bảo nó là những cái chủng từ trong vô lượng kiếp của mình. Tức là cái tâm thức của mình á, khi tâm thức của nó hoạt động đến một cái giai đoạn nào, tâm thức nó có nhiều tầng bậc. Nếu nó ở trong cái giai đoạn là mù mờ á, thì nó hiện hữu ra thành những cái hữu tình như là lấy bận, nó nặng nề. Nhưng mà khi nó ở giai đoạn cao á, thì nó bắt đầu nó phát triển cái phân biệt. Và trong cái sự phân biệt giữa người với tôi á, nó chính là danh từ. Danh từ nó phát xuất từ đó. Thì cái phân biệt nó mới hiện rõ ràng được. Đấy, một khi mà cái tâm thức nó đến một cái, thì là cái tâm thức chấp ngã nó là ở một giai đoạn cao nhé. Thì là mình cái loại vật nó không có chấp ngã như loài người. Vật ít chấp ngã như loài người nó không thấy. Loài lập loài vật của tôi nó cũng không hoàn toàn có rồi, vậy nó không có lập nhà, nó không có xây dựng xã hội. Mà nó cũng không có một cái phân biệt rõ ràng. Nhưng khi mà phân biệt càng rõ thì càng phải cần đến ngôn ngữ rất nhiều. Thì khi thiếu ngôn ngữ, thành ra ngôn ngữ nó là một cái tính chất phân biệt. Thiếu ngôn ngữ, cái tâm thức của mình nó sẽ mù mờ và nó sẽ trở thành loài vật. Thành ra ngôn ngữ với lại sự phân biệt nó không phải là hai cái khác nhau. Thế mà phân biệt nhiều chừng nào thì ngôn ngữ nhiều chừng đó. Thành ra thí dụ như là cái đầu óc của người nữ người ta phân biệt rất nhiều, thành ra người ta nói nhiều. Người nữ phân biệt nhiều hơn người nam. Người nữ phân biệt rất nhiều. Người nữ thấy tôi của tôi nó rất rõ ràng. Người nam thấy cái đó nó mù mờ lắm. So với người nữ nó mù mờ hơn. Thế nên người nam cũng nếu mà là gọi là cha ghẻ nó cũng không có dữ dằn bằng mẹ ghẻ. Không có nhiều lời bằng mẹ ghẻ. Bởi vì ông cha ghẻ nhiều khi ông không có phân biệt con cái thì nó mờ mờ hơn. Và bà mẹ bao giờ cũng thấy rõ là con tôi, con người, tôi, người. Trong cái đó là bà mẹ đã nói năng nó tinh tế hơn, sắc bén hơn, nhiều hơn. Thì là chính vì thế mình thấy là cái ngôn ngữ nó phát sinh từ cái chỗ như vậy. Thì ra mình đừng có nghĩ nó là một cái gì nằm ngoài, rồi ai tạo ra nó rớt vô. Cái tâm thức của mình cứ phân biệt cho một cách sắc bén đi, mình sẽ nói rất nhiều. Thì là nói thêm nữa, cái này thiệt chứ không phải ăn ủi. Ngay như là mấy tổ á, mà khi mà giác ngộ vào rừng vào núi không ở gì hết, không ở chung với ai hết, mà giác ngộ. Khi cái tâm giác ngộ nó đưa lại cái tâm phân biệt rất sắc bén á, mình thấy cái sự sáng tác hay sự giảng dạy của mấy tổ rất nhiều, rất phong phú. Cái lớp tu á, thì có thể không nói năng gì hết, mà gì gì, nhưng mà khi mà giác ngộ rồi á, mà cái tâm phân biệt nó thấy rõ. Thấy rõ chừng nào nó nhiều chừng đó. Thế bây giờ mà ngày này ngày càng thấy rõ thì quyển sách này nó sẽ dày gấp đôi. Thì đó mình biết ngay là ngôn ngữ nó được, nó là phân biệt chứ không có là gì nữa. Là cái ý thức phân biệt mà đưa lại. Thì đó, đối với cái mình học về tính không thì nó thì mình biết ngay là không có cái gì không tốt hết. Cái mà không tốt duy nhất đó là cái chấp lầm là nó thật có. Chấp nó có một cái ngã thật có. Nó có tự ngã của nó. Thành ra các vị tổ đâu có bỏ tâm phân biệt. Các vị tổ phân biệt rất sắc bén. Thành ra vì vậy nên không phải nghe như vậy rồi về mà thôi người nữ nói nhiều mình không có phân biệt nói nhiều không. Cứ phân biệt nhưng sao đâu. Nếu mà không phân biệt mà mấy anh nam cả đời mất vui ấy. Thì bây giờ cho mình một thí dụ nữa để giúp cho mình hiểu được cái điểm này. Đây là cái thí dụ mình tưởng tượng có một cái ủy ban nào đó, gồm có nhiều thành viên, trong đó có một người gọi là thí dụ là Hùng đi. Ví dụ như là hôm nay á, anh Hùng đó anh được bầu lên làm ship, tức là làm khâu trưởng vậy. Thì trưởng ban như vậy, thì bắt đầu từ ngày hôm nay đó thì anh Hùng được kêu là ông trưởng ban. Và tất cả những cái người thành phần thành viên khác ở trong cái ban đó thì sẽ nghĩ đến anh ta sẽ nghĩ là cái ông trưởng ban. Thì cái anh Hùng của ngày hôm qua đó nó không phải là cái ông trưởng ban, trong khi là cái anh Hùng hôm nay đó thì nó là ông trưởng ban. Nhưng mà anh Hùng á, nơi ngay chính anh Hùng thì không có cái gì thay đổi hết. Anh Hùng giờ đây là trưởng ban đó, là chẳng qua chỉ vì cái tên đó, anh ta được đặt cái tên đó, được cái ủy ban nó đặt cho cái tên đó. Nếu mà chúng ta cố tìm ra một cái gì á, nơi anh Hùng đó mà nó là cái trưởng ban đó, thì mình sẽ không có thể làm thành công được. Cái thân của anh Hùng không phải là trưởng ban, cái tâm anh Hùng cũng phải là trưởng ban. Mà mình không tìm ra cái được cái gì khác đó là cái ông trưởng ban đó hết. Thì theo cái thí dụ này thì nó không khó khăn để cho mình hiểu được mà cái chữ trưởng ban nó chỉ là một cái chữ thôi. Thì thực vậy khi mà mình khảo sát một cách kỹ càng thì mình sẽ khám phá là tất cả các pháp nó chỉ hiện hữu ra đó theo cái cách của nó chỉ có tên thôi. Thì trong kinh Bát Nhã ngày Xá Lợi Phất, Đức Phật nói ngày Xá Lợi Phất rằng là Xá Lợi Phất, ông phải hiểu rằng tất cả các pháp chỉ là giả danh. Cái danh từ trong đạo, trong kinh thì nói là giả danh, có một cái tên nó là không có thật, thành ra gọi là danh. Thì đó là lấy một cái thí dụ mà cho nó dễ hiểu. Thì thật ra vậy, cái ông trưởng ban thực ra nó không có. Thì đây là ông director, ông gì thực ra nó không có, nhưng mà nó có cái tên nó được gán vô. Thì cái thí dụ nó dễ hiểu cho mình, nó gán vô một cái chỗ nào đó, tức là một cái thân hình nào đó, con người nào đó. Thì lúc bây giờ tự nhiên nó sống được, nó hiện hữu rồi, mà thực ra nó chỉ là cái tên thôi. Thành ra vì vậy nên cái ông trưởng ban như thế nó chỉ hiện hữu bằng danh thôi. Bởi vì nếu bây giờ anh Hùng mà đổi đi, anh Hùng bị tổ chức thì lên làm trưởng ban, Hùng phó trưởng ban, thì tự nhiên nếu bây giờ không có người nào trưởng ban nữa thì tự nhiên cái trưởng ban nó mất. Thành ra mình cũng thấy một điều là trong đời sống của mình cái trò chơi nó nhiều lắm. Nó nhiều lắm. Ngoài cái căn bản mình là một con người, có cha có mẹ phải có gì, còn ngoài xã hội của mình là cái đó là vấn đề đó. Nó hoạt động, cái đó nó hoạt động là những cái danh từ. Danh từ là thầy, là cô, thầy giáo này có gì, tất cả những cái tình cảm của mình, cái nhận thức của mình nó dựa vào những cái đó, nó hoạt động. Mình đi học, mình là đứa học trò, rồi mình sẽ có những đứa bạn cũng là học trò, trong lớp học nó như thế nào. Những cái đó là những cái tên gán vô hết. Sư đó, ông thầy như thế nào, rồi mình thương thầy, ghét thầy, rồi mình thương bạn, mình mến đời sống học trò, mình nói gì. Mà thực ra những cái đó thì nó chỉ là danh từ hết. Còn cái hoạt động duy nhất nó chỉ là hoạt động của sắc pháp thôi, tức là hoạt động của một cái thân đó thôi. Thì bởi vậy nên thầy Nhất Hạnh mới kêu những cái đó là mặt nạ. Nhưng mà cái danh từ mặt nạ thì nó hơi có cái ý nghĩa là châm biếm và chỉ trích. Nhưng mà mình nhớ là học cái tính không ở đây, tính không không có ý nghĩa đó. Tính không có ý nghĩa chê bai cái thế tục đế, mà thì tính không là phải thấy rõ thế tục đế nó ra là sao. Nếu nó là giả thì không phải là có một cái ý nghĩa chê, nhưng mà là mình đã nhận ra nó đúng và mình đối xử đúng. Ăn thua là mình nhận là giả, chứ mình không được bỏ cái giả đi. Thì tính không ở đây nó có ý nghĩa như vậy. Còn nó vẫn có tác dụng của nó, mình không có thể nào gạt bỏ cái tác dụng nó được. Thì kỳ trước con nói nhiều rồi, mình thể nào bây giờ mình bảo ô học trò chỉ là giả danh thôi, Thành ra cái vô trong lớp cái ông thầy kêu học trò là gì rồi? Lấy kêu mấy ông nội. Mà nếu không có danh từ nữa thì mình không, đời sống nó mất, nó không sống động nữa. Nó hết, nó mất hết. Không có danh từ nữa, vô lớp thầy gì học trò, học trò gì cũng thầy, không có ý kiến gì hết. Nó không khởi lên được một cái tình cảm, một cái tư tưởng nó hết. Chứ là nếu mà bây giờ cái tình cảm nó mộc mạc nhất, nó tư tưởng mộc mạc nhất thì mấy học trò nó mà có một cái cục. Nhìn ông thầy mà có một cái cục ngồi kia, ông thầy nhìn xuống có một đống cục ngồi kia. Thành ra nó phải có những danh từ nữa, và mỗi danh từ nó có một tác dụng của nó. Đó, mình đừng quên cái đó. Và mình nói là cái đó nó chính là cái mà rất là lạ lùng, rất là kỳ lạ. Và khi vào tìm vào đến cái chân lý của đạo Phật với những cái đó chính là chân lý. Chứ mình đừng có tưởng rằng là những cái đó là nó giả không thật, mình có được. Mình đừng quên cái đó. Và phải nói là cái đó nó chính là cái mà rất là lạ lùng, rất là kỳ lạ. Và khi vào tìm vào đến cái chân lý của đạo Phật với những cái đó chính là chân lý. Chứ mình đừng có tưởng rằng là những cái đó là nó giả không thật, mình có được. Ê, hiểu rằng là sắc nó chỉ là một cái bề mặt, một cái bóng dáng hiện lộ ra, và chỉ là tên. Hai cái điều này giúp cho chúng ta hiểu được rằng là sắc là do không mà hiện lộ ra. Sắc là một sự thể hiện ra của tính không. Nếu mà chúng ta nhận ra được điều này thì chúng ta có thể là đặt để hay là kiến lập nên cái hiện hữu của sắc đó, mình cho thấy như vậy, chứ không phải là bỏ sắc đâu. Mà trong khi mà kiến lập nên cái hiện hữu của sắc chứ không phải là thật có của sắc. Cái hiện hữu của sắc thì mình không có ám chỉ rằng là sắc nó thật có, nó tự có. Thì lúc đó chúng ta có thể bắt đầu hiểu được cái thâm sâu của thế tục đế, cái thâm sâu của về sắc, của thế tục đế của sắc. Và chúng ta có thể tránh đưa được hai cái biến kiến là hữu và vô. Đây là cái tác dụng để tránh hữu vô đi. Thì theo cái lối mà cái phái Prasangika, tức là phái mà của ngài Mahayana Velupa này, thì khi mà kiến lập hiện hữu của pháp thuộc thế tục đế á, thì lúc khi kiến lập như vậy là thuận theo với lại cái thường kiến của người đời. Ví dụ như là trong lúc kiến lập cái hiện hữu của một cái bàn, thành ra tính không, nhưng mà phải nhớ là phải dựng xây dựng cái cột. Hiện hữu nghệ của một cái bàn chẳng hạn, thì cái người thường á, người đời mình á, thì bằng lòng với lại cái hiện diện của cái bàn và cái tên bàn. Họ thường thường thì họ không có khảo sát một cách kỹ lưỡng để tìm ra một cái bàn thật có. Thì cũng giống như thế, thì cái phái Prasangika này cho rằng là các cái pháp nó chỉ là một cái hiện ảnh, một cái hiện tướng ra của tâm mình, hiện tướng ra đối với tâm mình, và nó chỉ là danh từ mà thôi. Nhưng họ xác nhận thêm rằng nếu mà mình cố gắng tìm ra một cái bàn thật có mà tự có, ngoài cái bộ mặt hiện hiện nó của nó với lại cái tên của nó đó, thì mình sẽ tìm không ra được. Thì ngược lại với người đó là cái thuận theo người đời để lập ra cái sự hiện hữu của cái bàn. Còn bây giờ lại ngược lại với cái thường kiến đó, thì phái này lại thì các phái khác ạ, các học phái khác á, thì đi ngược lại với lại cái thường kiến này, với lại cái phái Prasangika này. Thì trong đó có các phái của tiểu thừa, để xác nhận rằng là khi qua cái sự khảo sát của mình thì mình có thể khám phá ra được một cái pháp thật có. Chẳng hạn như là một vài cái học phái Phật giáo khác, khi mà họ tìm kiếm cái bàn này, khi mà dùng các thành phần đó của cái bàn để tìm kiếm cái bàn, thì họ kết luận rằng là cái tập hợp thể các thành phần của cái bàn đó, chỉ có cái tập hợp thể các thành phần cái bàn, nó là bàn thôi. Họ nói là cái tập hợp thể này là thật có, nó là một cái bàn hiện hữu thật sự. Nhưng theo cái phái Prasangika thì cái quan điểm này nó trái ngược lại với lại cái thường kiến, tức là cái nhìn của người thường. Bởi vì cái bàn đó, nó được thiết lập theo một cái cách. Bởi vì cái bàn mà thiết lập theo cái cách này đó, thì nó không phải là cái bàn mà cái người thường người ta nhận định. Nó chỉ là một cái mà tự tạo ra khi mà phân tích theo cái lối phân tích mà thôi. Phái Prasangika cho rằng là nó không hề có một cái sự thể như thế, tức là không có một cái sự vật nào như là một cái pháp mà thật có. Và vì thế nên cái bàn mà các phái tiểu thừa cố gắng mà kiến lập nên, thực sự là cái bản đó nó không thật có. Vì cái lý do này nên Ngài Nguyệt Xứng á mới cảnh cáo các cái nhà học giả tiểu thừa là đừng có đi biện luận với cái người đời. Bởi vì nếu mà các ông biện luận với người đời thì các ông sẽ thua. Cái ý ở đây là nói là cái này á thì trong các phái đại thừa đều đề ra, ngay cả trong duy thức nữa. Tức là hay trong tiểu thừa, thực ra trong kinh tiểu thừa có Đức Phật có từng nói là Đức Phật không có đi ngược lại với thế gian pháp. Bất cứ mình lập luận một cái gì cũng vậy hết, cái đó nó phải được chứng minh rằng là nó không ngược lại với thế gian pháp. Nhất là khi mà mình về duy thức, mà về luận lý học của duy thức ấy, thì nó có một cái điều kiện, một cái luận lý của mình á, nếu mà nó ngược lại với lại cái thường kiến thì coi như là nó không được thành lập, coi như nó hỏng. Thành ra vì vậy nên mình phải nhớ là mình đừng coi thường cái thường kiến. Như là kỳ trước con nói đó, là mình có chân lý, cái chân lý của mình chính là cái thường kiến, cái mình thường thấy đó. Nhưng cái mà làm cho mình bị xa rời chân lý hay là mình không thấy chân lý chính là cái mình chấp nhận đó thôi. Còn bây giờ, bao giờ mình cũng thấy ly nước là để uống, đó là một chân lý. Chứ không bao giờ mình thấy là mình cầm cái bánh mì lên mà tôi uống. Tôi uống nước. Thành ra thì thấy ly nước để uống, cái đó thấy nó đúng. Nhưng mà một khi mà mình thấy là cái ly nước này nó tự có nơi chính nó là một cái tự có, nó không cần đến cái gì khác. Mình làm cái gì tự có nên mình, cái tôi của mình vậy. Thì cái đó là cái trận. Thành ra khi mà các nhà tiểu thừa ở đây á, tiểu thừa là ngã không nhưng mà pháp có. Tiểu thừa dựng lên như vậy, bởi vì nếu mà tiểu thừa bị cái chỗ mà mình có thể tạm thời nói là cái kẹt như vậy. Bởi vì nếu bây giờ mà không có, tiểu thừa bảo cái đó là chấp không, đoạn diệt. Điều thứ hai nữa, nếu mà không có, tại sao lại có? Bằng chứng có tôi, có người. Tại vì bây giờ ai cũng xưng tôi hết, nhưng mà cái tôi là không có thì nó phải có một cái gì chứ. Nó thế mà chứ, cũng như mình lấy cái chánh điện khi nãy đó. Thế mình bảo là cái chánh điện nó không có thì những cái tường, cái nền, cái gì nó phải có chứ. Do nó có vậy nên mình mới gọi nó là cái tự, cái chánh điện. Thế là mình nhớ, mình đừng có lộn đạo Phật nhé. Tức là mình đừng có tưởng vô ngã chứ là trống trơn hết trơn, phải như vậy. Thành ra tiểu thừa nói vô ngã nhưng mà các pháp nó có, ngũ uẩn có, thập nhị nhập có, thập bát giới có. Thành ra khi học về câu xá, mình mới học những cái pháp đó. Pháp đó nó có tác dụng của nó, có thực thể. Nó có thực thể ở cái chỗ như thế nào? Thực thể ở đây nó không phải là có ngã, bởi vì cái chữ ngã này nó mình nhớ là không phải chỉ dùng cho cái hữu tình. Mà ngã nó, ví dụ như khi mình bảo cái ly này nó tự có hay ly này nó thật có, thì mình có thể nói một cách khác là theo cái lối của Ấn Độ xưa là cái ly này nó có tự ngã. Cái bàn nó có tự ngã. Tức là mình cho là nó có tự có, tự nó tự có nó không cần đến cái gì khác ấy. Nhưng mà khi mà đại đại tiểu thừa mà nói các pháp á, nó có thật thể, nó có tự thể, nó có thật thể của nó, là không phải là nó có một tự ngã bất biến, không phải như vậy. Nhưng nó có ở đây là nó có là so với cái khác. Cái ly nó có một cái tự thể của nó khác với quyển sách. Vì nếu mà nó không có cái tự thể của nó, với quyển sách không phân biệt được với nhau nữa. Thì ở bên tiểu thừa á, mình phải nhớ khi nói vô ngã nhưng tại sao các pháp lại có, nhưng mà có theo cái lối nào? Bởi vì các pháp có không phải theo cái lối là có tự ngã. Tức là tiểu thừa không bao giờ chấp nhận là cái pháp này nó có theo cái lối là nó bất biến bất diệt. Nhưng mà nó có ở cái chỗ là nó xác định được nó khác với các pháp khác, cho nên mình mới nhận thức được nó, mình mới sử dụng được nó, nó mới có một tác dụng, thế giới này nó mới hiện hữu ra một cách hợp lý. Thì là cái có đó nó gọi là các pháp. Bởi vì cái chữ pháp nó có nghĩa là gì? Nhập trì tự tính, tức là nơi nó giữ, nó duy trì lấy một cái tự tính của nó. Quý sinh vật lại, cái đó là nó thêm vào nữa, nhưng mà cái câu căn bản nhất là nhập trì tự tính. Mà từ đó nó mới quý sinh vật lại là nó do luôn luôn nó nhập trì cái tự tính, nó luôn luôn nó giữ tự tính, nên nó mới có một ý nghĩa về nghĩa của nó. Thì như vậy thì các pháp, chữ pháp, chữ đạt ma, tại vì cái đó cái gốc của nó là mang giữ, thành ra khi mà nó chuyển thành danh từ vậy nó giữ lấy chính nó giữ lấy một cái tự tính của nó không bao giờ mà nó bỏ cái tự tính của nó đi để rồi nó không phân biệt được với các pháp khác nữa. Thành ra cái có nó ở cái chỗ như vậy. Thành ra cái đó là một vấn đề. Và cái có đó thành ra nhờ vì cái có các pháp như vậy mà nó mới phát sinh ra thế gian, một xuất thế gian. Nhờ vì cái có như vậy nên tôi mang cái thân này, tôi mới làm nghiệp, mới tạo nghiệp. Chứ còn nếu mà mình không có gì hết thì nó nghiệp đâu ra. Mà cũng nhờ cái thân này nên tôi nhận thức ra như vậy, nên tôi đi xuất gia, tôi xuất thế gian đi, chẳng hạn như vậy. Thì cũng nhờ cái thân đó, nhờ cái nhận thức như vậy, và nhờ cái nhận diện với các pháp. Thực ra các pháp có là trong cái phân biệt với nhau, còn cái mà gọi cũng như là cái cộng tướng hay là của các pháp, thì cộng tướng của các pháp nó luôn luôn là cái vô thường, tại vì nó có một cái chung, cộng là chung mà. Tại vì cái ly với quyển sách nó khác nhau, nhưng mà nó có một cái tính chất chung, đó là hai cái nó vô thường. Thành ra cái đó nó là một cái tướng chung của hai cái, một cái tính chất chung của hai cái, nó gọi là cộng tướng. Còn cái tự tướng của nó hay là tự thể của nó là để nó phân biệt với các cái khác. Thành ra cái chữ pháp nó là nghĩa là như vậy. Đó. Thì chính ở chỗ như vậy nên ở đây thì phải tính thông này mới nói là, bởi vì khi mà nếu mà bây giờ đó cái quan điểm này mà nếu mà một nhà tiểu thừa thì tôi nghĩ họ cũng chấp nhận đấy, họ cũng bảo là cái ý này là do anh tự gán cho tôi. Nhà tiểu thừa người ta sẽ cãi như vậy. Nhưng mà nếu người nào mà không thâm sâu về tiểu thừa thì mà có thể chấp thì có thể chấp là các pháp thật có, là thật có theo cái nghĩa là tự ngã có. Mà cái ngã mà chỉ có cái ngã mà ngã chấp nghĩa là không có thôi, mà các pháp là thật có. Thì trong này có nói thêm một cái nữa là có những cái phái mà cho là cái tổng hợp thể là của cái bàn đó là thật có. Thì cái này là bởi vì phái này là theo ngày nguyệt xứng hồi xưa, trong khi mà phân biệt về chân đế với tục đế thì ngày nguyệt xứng đã thấy rõ mà cho thấy rõ là cái tục đế nó rất quan trọng. Mà cái người nào mà không coi chừng đó, mà suy luận làm sao mà ngược lại với tục đế đó, là người đó không thể nào mà cãi được với người đời nữa, chứ đừng nói là cãi với ai hết. Vì khi mình ra mình mà mình nói là một cái bàn nó là thật có, thì thông thường cái người đời người ta đã có một cái nhận định là cái bàn nó chỉ là một cái hình ảnh đó, mà nó có cái tên là cái bàn. Thì người đời người ta đã nhìn thấy một cái nhận định đầu tiên như vậy. Nhưng mà người đời người ta có thêm một cái nữa là cái bản thân họ. Thì bây giờ ấy, cái bên bên tiểu thừa theo như là trong thầy án cho bên tiểu thừa, chứ tôi nghĩ các nhà tiểu thừa cũng không chịu cái lập luận này đâu. Thì nói là như vậy ấy, tức là anh cho cái bản thật có, anh cho cái bản thật có, mà khi thật có như vậy á thì dĩ nhiên nó sẽ đi theo những cái là nó không chuyển đổi, nó không biến chuyển. Nhưng mà người đời luôn luôn có nhận, có xác định một cái là nó có chuyển đổi, nó có biến chuyển. Và bây giờ anh ra anh nói như vậy ấy, thì người đời người ta sẽ bảo ông nói sao tôi không biết, thấy bản nó thay đổi. Người đời nó không cần lý luận gì hết, nó chỉ dựa trên cái thực tế thôi, thực tế cụ thể thôi. Thì nói cái đó là mình không chứng minh được người đời. Cái lý luận của người đời người ta thấy được là cái bản biến chuyển chẳng hạn. Mà mình cho các pháp nó thật có, tức là mình cho nó bất biến chuyển, cái sắc pháp này nó thật có. Thì lúc đó coi như là đối với người đời là mình cũng thất bại. Nhưng mà như vậy cho mình thấy là trong Đại Thừa, khi mà Đại Thừa nói cái lý rất khó nghe, ngược đời. Nhưng mà Đại Thừa muốn giải thích, giải thích cái hợp lý của đời, của thế gian. Thành ra Đại Thừa bảo đời thì nó không nên, nó có, nó mới có đó và nó mới có biến chuyển. Tức là nó hợp với lại thế gian. Và khi nào một cái chân lý mà nó hợp được với thế gian rồi, nó là đúng. Thì dầu rằng cái phái mình đến đây thì ông chỉ nói thêm, nhưng mà chắc cũng thiếu 15-17 giờ. Thì cái phần sau này là chỉ nói thêm một phương diện được.